Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên 43 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và 3 cơ sở phục vụ đồ uống vỉa hè bị xử phạt hành chính.
Ghi nhận cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Với mong muốn sàng lọc những trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, từ ngày 7 tháng 5 đến nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã lấy trên 200 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên, mỗi điểm lấy từ 10 đến 20 mẫu tại các khu vực tập trung đông người trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như chợ Thái, siêu thị Minh Cầu, Lanchimat, bến xe khách Thái Nguyên, Vincom Plaza Thái Nguyên, trung tâm thương mại Go. Kết quả 100% mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên đều âm tính với SARS-CoV-2. Song song với việc lấy mẫu xét nghiệm, cán bộ của trung tâm đã kết hợp tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, nhất là thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Các chế tài xử lý vi phạm đối với những trường hợp không khai báo hoặc khai báo y tế không trung thực, nhập cảnh trái phép. Từ đó nhắc nhở người dân không được chủ quan lơ là, nhưng cũng không hoang mang với dịch bệnh. Hiện nay, cùng với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các địa phương cũng sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại các khu vực tập trung đông người.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, tính từ đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 đến 9 giờ ngày 15 tháng 5, thành phố Thái Nguyên đã xác minh rà soát 4.607 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, tăng 164 trường hợp so với ngày 14 tháng 5. Trong đó có 53 trường hợp F1, không tăng so với ngày 14 tháng 5, 1.019 trường hợp F2, tăng 78 trường hợp, 930 trường hợp F3, 1.643 trường hợp trở về từ vùng có dịch, tăng 57 trường hợp so với ngày 14 tháng 5. Số còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Hiện thành phố đang cách ly tại cơ sở y tế 2 trường hợp, cách ly tập trung 141 trường hợp, giảm 8 trường hợp so với ngày 14 tháng 5 do đã hoàn thành cách ly. Cách ly tại nhà, nơi cư trú 2.478 trường hợp, tăng 86 trường hợp so với ngày 14 tháng 5. Theo dõi sức khỏe 1.969 trường hợp. Trong số các trường hợp được rà soát xác minh, Trung tâm Y tế thành phố đã lấy 1.913 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mới đây Sở Y tế Bắc Ninh đã ra lời kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống ngành y tế đang công tác hay đã nghỉ hưu, quân y hay dân y, học sinh, sinh viên các trường đại học cao đẳng, trung cấp, các y bác sĩ, dược sĩ tình nguyện đến tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh này. Đáp lại lời kêu gọi của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, sáng ngày 14 tháng 5, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho các học viên tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch bệnh tại tỉnh Bắc Ninh. Với tinh thần tương thân tương ái và xung kích của tuổi trẻ, 14 người hiện là bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã viết đơn tình nguyện đến tâm dịch Thuận Thành Bắc Ninh tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã ân cần thăm hỏi, động viên các học viên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giúp tỉnh bạn cũng như cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Được biết trước đó đã có 70 sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đang sinh sống tại Bắc Ninh và các địa phương lân cận tình nguyện vào tâm dịch huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc các y bác sĩ, học viên tình nguyện đến Bắc Ninh chống dịch là một nghĩa cử cao đẹp của ngành y tế tỉnh nói chung và Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên nói riêng trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, trong đó có xử lý nghiêm trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch. Cụ thể, từ đầu tháng 5 năm 2021 đến ngày 14 tháng 5, UBND các xã phường và các cơ quan chức năng thành phố đã xử phạt hành chính 43 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và 3 cơ sở phục vụ đồ uống vỉa hè, thu nộp ngân sách 58 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng công an thành phố cũng phát hiện tham mưu chính quyền các cấp xử phạt một số trường hợp vi phạm khác. dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bên cạnh việc tuyên truyền thì xử lý các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch là hết sức cần thiết. Theo đó, lực lượng công an cần tăng cường phối hợp tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định về 5K, đặc biệt là hành vi không đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chiều ngày 13 tháng 5, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Thành đoàn Hội đồng đội và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp tổ chức trao hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ năm học 2020-2021 cho gia đình em Trần Thế Đạt, chi đội 9A1, liên đội trường trung học cơ sở Đồng Liên. Gia đình em Đạt thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố mất sớm, mẹ không có thu nhập ổn định, lại thường xuyên đau ốm. Trước đây, hai mẹ con phải sống tạm trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh gia đình, các cấp ngành, chính quyền địa phương, tuổi trẻ và ngành giáo dục đào tạo thành phố đã hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em Đạt. Hiện ngôi nhà bắt đầu khởi công xây dựng, có tổng diện tích 80m², kinh phí dự kiến hơn 100 triệu đồng. Trong đó, Thành đoàn Thái Nguyên hỗ trợ 30 triệu đồng, trích từ quỹ phong trào kế hoạch nhỏ. Số còn lại do gia đình, anh em, họ hàng hỗ trợ. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng sau gần 3 tháng thi công. Cũng tại chương trình, Tỉnh đoàn Thái Nguyên và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho gia đình em Đạt với mong muốn em luôn nỗ lực vượt lên trong học tập, trở thành đội viên gương mẫu. Tiếp đó, đoàn cũng đã đến thăm tặng quà cho 4 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đồng Liên. Tại mỗi gia đình đến thăm, các thành viên trong đoàn đã động viên các em vượt qua hoàn cảnh, cố gắng vươn lên trong học tập, đồng thời tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhằm giúp gia đình các em phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều 14 tháng 5, Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên do đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Sơn Cẩm, phường Tân Long và phường Quan Triều, thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu và các điểm bỏ phiếu cho thấy, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được Ủy ban bầu cử xã Sơn Cẩm, phường Tân Long và phường Quan Triều triển khai thực hiện đảm bảo các bước theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo tiến độ đề ra. Hiện tại các điểm bỏ phiếu đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, có băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử. Trong quá trình kiểm tra thực tế, đồng chí Phan Mạnh Cường đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, đôn đốc kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, điểm bỏ phiếu, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau bầu cử.
Sáng ngày 14 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường xã Tân Lập, Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Hà, Thịnh Đức, Tân Cương, Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Tại đơn vị bầu cử số 3 có 5 ứng cử viên, gồm các ông bà Lê Thị Thu An, Phó trưởng ban chuyên trách Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Việt Đức, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Thu Hằng, chuyên viên Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên, Ngô Thị Hoa, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên, Phạm Thái Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn. Tại hội nghị, cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên. Theo đó, các ứng cử viên đều tập trung nhấn mạnh về vai trò của người đại biểu Hội đồng Nhân dân và các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân địa phương. Cử tri ở 7 điểm cầu đều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho tiếng nói của nhân dân, quan tâm giải quyết các đề xuất kiến nghị của cử tri về việc đầu tư hạ tầng nông thôn, nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các ban công tác mặt trận và tổ chức đoàn thể ở xóm, tổ dân phố, quan tâm tới việc phát triển kinh tế xã hội của người dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chiều 14 tháng 5 tại Ủy ban Nhân dân phường Tích Lương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 tại đơn vị bầu cử số 6. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đơn vị bầu cử số 6 có 3 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, gồm bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, bà Đặng Thị Thúy Linh, viên chức, phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố. Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố giới thiệu tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri của phường đã được nghe các ứng cử viên báo cáo chương trình hành động. Trong đó, các ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân. Niềm vinh dự tự hào được tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên từng cương vị công tác, các ứng cử viên nhấn mạnh sẽ tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, các cử tri đề nghị sau khi trúng cử, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ quan tâm đề xuất nâng mức kinh phí chi cho hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở, nâng mức lương hưu cho những người nghỉ hưu trước năm 1995, giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao đổi trả lời đầy đủ các ý kiến thuộc thẩm quyền. Đại diện các ứng cử viên đã tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng thời cam kết thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Bầu cử Quốc gia về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tỉnh Thái Nguyên đã triển khai và tổ chức tốt cuộc thi tới tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phản ánh của Khải Văn.
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên đã phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến. Cuộc thi được triển khai đồng bộ tới tất cả các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm sử dụng trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối Internet. Mỗi cá nhân được dự thi một lượt, thời gian thi kéo dài tối đa 20 phút. Chị Nguyễn Quỳnh Hương, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết.
Một cuộc thi rất là bổ ích và ý nghĩa đối với bản thân em nói riêng và đối với giới trẻ nói chung. Bởi cuộc thi đã truyền tải được những ý nghĩa, những cái thông điệp rất là to lớn đối với chúng em để chúng em nhận thức rõ hơn về vai trò của mình là một cử tri trẻ và có trách nhiệm như thế nào đối với đất nước ạ. Với bản thân em thì việc tham gia cái cuộc thi này rất là thuận lợi bởi vì đây là một cuộc thi trực tuyến, chúng em có thể linh hoạt với hình thức tham gia. Còn đối với giới trẻ nói chung thì theo em cuộc thi này nó phổ biến kiến thức một cách rất là thú vị và làm cho chúng em có lý thú, có mong muốn được tìm hiểu hơn ạ.
Ông Đàm Ngọc Huân, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên thì cho rằng
sau khi cuộc thi chính thức được phát động thì bản thân tôi đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu các quy định của pháp luật về hoạt động bầu cử nhằm trả lời chính xác các câu hỏi do ban tổ chức cuộc thi đưa ra. Tuy nhiên, phần khó nhất là phần dự đoán số người trả lời chính xác câu hỏi của cuộc thi làm căn cứ để ban tổ chức cuộc thi xác định người đạt giải.
Theo thống kê của Sở Tư pháp, sau 20 ngày thi trực tuyến, tỉnh Thái Nguyên đã có gần 28.300 người tham gia dự thi và hàng nghìn bài thi trả lời đúng 10 câu hỏi trắc nghiệm do ban tổ chức đưa ra. Trong đó, các đơn vị có số lượng người tham dự lớn như Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghiệp, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên và huyện Đại Từ. Nhiều cơ quan đơn vị có 100% cán bộ công chức viên chức tham gia dự thi. Bà Vũ Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên nhận xét.
Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, nắm được cái thời gian cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử. Mong muốn là vận động bà con nhân dân và toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động trong toàn tỉnh thực hiện đến đi bầu cử đúng giờ, đúng ngày và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Về giải thưởng cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận và trao một giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các cá nhân. Ngoài ra, ban tổ chức căn cứ kết quả cuộc thi để xem xét, quyết định trao các giải tập thể cho các đơn vị địa phương triển khai, tổ chức tốt cuộc thi và có số bài thi đạt chất lượng cao. Bà Vũ Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Số lượng cán bộ, công nhân viên và đặc biệt là người dân tham gia rất là đông đảo, tập trung nhiều vào khối là cán bộ công chức, người lao động và đặc biệt là khối học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng và mầm non trên toàn tỉnh. Với số lượng người tham dự như vậy thì chúng tôi cũng đánh giá cao cái công tác tuyên truyền cũng như vận động của Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Mục phải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung câu hỏi 182.
Câu 182, việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu? Trả lời, việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trình tự tiến hành việc kiểm phiếu được thực hiện như sau. Trước khi mở hòm phiếu, tổ bầu cử phải kiểm kê, đếm, niêm phong phiếu bầu cử chưa sử dụng và phiếu bầu cử do cử tri gạch hỏng nếu có. Lập biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo mẫu số 35-HDBC. Toàn bộ phiếu bầu cử chưa sử dụng và phiếu bầu cử bị gạch hỏng được niêm phong và gửi kèm theo biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu đến các ban bầu cử tương ứng. Trước khi mở hòm phiếu, tổ bầu cử mời hai cử tri là người biết chữ, có uy tín trong nhân dân tại địa bàn và không phải là những người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại khu vực bỏ phiếu đó, chứng kiến việc mở hòm phiếu. Người ứng cử hoặc người đại diện hợp pháp của người ứng cử và các phóng viên được chứng kiến việc kiểm phiếu của tổ bầu cử, nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn để tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu. Tổ trưởng tổ bầu cử mở hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ nếu có để tiến hành việc kiểm phiếu. Tổ bầu cử thực hiện việc phân loại phiếu bầu theo màu phiếu bầu đại biểu Quốc hội, màu phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, màu phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, màu phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, kiểm kê, đếm tổng số phiếu trong hòm phiếu để xác định số phiếu thu vào và bàn giao các loại phiếu cho các nhóm đã được phân công của tổ bầu cử để bắt đầu việc kiểm phiếu. Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra tổng số phiếu thu vào so với tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Nếu tổng số phiếu thu vào bằng hoặc ít hơn số cử tri đã tham gia bỏ phiếu, thì tổ bầu cử mới được tiến hành kiểm phiếu. Trường hợp tổng số phiếu thu vào nhiều hơn tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu, thì tổ bầu cử phải kiểm tra lại. Nếu kiểm tra lại vẫn cho kết quả tổng số phiếu thu vào nhiều hơn tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu, thì lập tức niêm phong hòm phiếu và báo cáo ngay ban bầu cử tương ứng để giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của ban bầu cử, thì ban bầu cử phải kịp thời báo cáo Ủy ban bầu cử tương ứng để xem xét quyết định. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau.
Tóm tắt lý lịch trích ngang và tóm tắt chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 thuộc đơn vị bầu cử số 1. Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường Quan Triều, Tân Long, Quang Vinh, Đồng Bẩm, Chùa Hang và các xã Cao Ngạn, Sơn Cẩm thuộc thành phố Thái Nguyên. Số người ứng cử 5 người, số đại biểu được bầu 3 người. họ tên Tăng Minh Bắc, ngày tháng năm sinh 16 tháng 10 1971, nơi ở hiện nay, tổ dân phố 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nghề nghiệp chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty. Nơi công tác: Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông 1 Thái Nguyên. Tóm tắt chương trình hành động: Ứng cử viên nhận thức Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng Nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Hiện nay, các phường, xã phía Bắc và Đông Bắc thành phố Thái Nguyên là vùng còn khó khăn của thành phố, ngân sách còn eo hẹp, đời sống, việc làm của bà con còn nhiều vất vả. Việc xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp còn hạn chế, kết cấu hạ tầng còn khó khăn, nhất là về hạ tầng giao thông, môi trường bị ảnh hưởng bởi hoạt động của các mỏ và nhà máy. Chế độ chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở còn thấp. Đây là những vấn đề ứng cử viên quan tâm trăn trở, mong muốn đóng góp để giải quyết. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, ứng cử viên sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố để đề xuất kiến nghị, tham mưu với tỉnh có cơ chế chính sách quan tâm ưu tiên, hỗ trợ, giúp đỡ các xã, phường còn khó khăn vươn lên trong sự phát triển chung của thành phố cũng như của tỉnh. Đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử, luôn gần gũi sâu sát cơ sở, biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Thực sự là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan có thẩm quyền. Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và nhân dân, bản thân luôn phải nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và luôn nêu cao ý thức trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với dân.
Họ và tên: Nguyễn Văn Đồng, ngày tháng năm sinh 15 tháng 11 năm 1968, nơi ở hiện nay, xóm Thành Lập, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nghề nghiệp chức vụ: Bộ đội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá. Nơi công tác: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Tóm tắt chương trình hành động: Được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 là niềm vinh dự tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với ứng cử viên. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, ứng cử viên sẽ đem hết khả năng trí tuệ của mình, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, dành nhiều thời gian tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thường xuyên tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo luật định, thực sự là cầu nối của người dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. Quan tâm lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri đến Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri. Kiến nghị đề xuất những cơ chế chính sách phù hợp phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động có thu nhập thấp, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội. Với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, mà hết khả năng trách nhiệm, tâm huyết của mình cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, làm tốt chức năng tham mưu và tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cơ quan liên quan, tham mưu tham gia tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ổn định an ninh chính trị, không ngừng xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, tích cực tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Họ và tên: Ngô Thế Hoàn, ngày tháng năm sinh 30 tháng 7 năm 1982, nơi ở hiện nay, tổ dân phố số 7, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nghề nghiệp chức vụ: Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn. Nơi công tác, tỉnh đoàn Thái Nguyên. Tóm tắt chương trình hành động. Luôn lắng nghe, hiểu đúng và quyết tâm hành động là phương châm hoạt động của ứng cử viên từ trước đến nay. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, chắc chắn phương châm này sẽ còn được thể hiện rõ hơn. Đó là, thứ nhất, ứng cử viên luôn xác định phấn đấu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thường xuyên học tập và nỗ lực làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ hai, xây dựng không gian hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cho người dân thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung. Theo ứng cử viên, vấn đề quy hoạch đầu tư xây dựng hệ thống công viên không gian hoạt động văn hóa thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi và người dân phải được xem là một trong những nội dung quan trọng cần thực hiện như là một chương trình có tính đòn bẩy và đột phá. Thứ ba, nuôi dưỡng những giá trị đẹp, nhân văn, hạn chế bạo lực, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên. Ở góc độ là đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh, ứng cử viên sẽ đề xuất các giải pháp kiến nghị để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho sản phẩm hay giàu tính nhân văn để nhân rộng, đồng thời hạn chế và có hình thức xử lý nghiêm tới các loại hình phim ảnh bạo lực, game online có tính phi giáo dục. Với tư cách là một người làm công tác thanh niên sẽ đẩy mạnh các phong trào có tính giáo dục cao, kịp thời phát hiện nhân rộng các gương điển hình, gương người tốt việc tốt, qua đó cổ vũ nuôi dưỡng các giá trị đẹp, nhân văn trong đoàn viên thanh thiếu nhi. Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ trong nhiều lĩnh vực để gam màu sáng trong lối sống thanh thiếu nhi sẽ mãi là gam màu chủ đạo. Thứ tư, xác định tiếp xúc cử tri là một trong những hoạt động quan trọng của đại biểu Hội đồng Nhân dân, do vậy phải thường xuyên đi cơ sở, cầu thị, tôn trọng và nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri. Chân thành trao đổi, tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri sẽ giúp ứng cử viên thấu hiểu sâu sắc hơn từ nhân dân để có những tham mưu đề xuất với các cấp có thẩm quyền giải quyết các nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân và đoàn viên thanh thiếu nhi.
Họ và tên Nguyễn Phi Hùng, ngày tháng năm sinh, mùng 1 tháng 5 năm 1981. Nơi ở hiện nay, xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nghề nghiệp chức vụ, người hoạt động không chuyên trách, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã. Nơi công tác, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Đồng Hỷ khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Linh Sơn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Tóm tắt chương trình hành động. Được sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với ứng cử viên. Bởi ứng cử viên nhận thức được rằng Hội đồng Nhân dân tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này, ứng cử viên sẽ luôn phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp thu và ghi nhận đầy đủ những kiến nghị, phản ánh chính đáng của cử tri, đồng thời đặt trọng trách của mình vào thực hiện một số nội dung như thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri trước sau mỗi kỳ họp, dành nhiều thời gian đi thực tế, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri, đưa tiếng nói của cử tri đến với Hội đồng Nhân dân tỉnh, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri.
Họ và tên Nguyễn Đức Lượng, ngày tháng năm sinh, 20 tháng 5 năm 1967. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố số 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khối chính quyền, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố. Nơi công tác, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Thái Nguyên. Tóm tắt chương trình hành động. Nếu được bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, ứng cử viên sẽ thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân được quy định trong luật tổ chức chính quyền địa phương. Với vị trí công tác và nhiệm vụ chuyên môn hiện tại, sẽ tiếp tục nghiên cứu các chế độ, cập nhật các quy định mới về đầu tư và xây dựng cơ bản để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý về chất lượng và tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố. Tiếp tục đề xuất tham mưu với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm với cấp trên và nhân dân trong việc thực hiện các công trình xây dựng do thành phố quản lý. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, thường xuyên học tập nâng cao trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực hiệu quả, thật sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dịp này, ứng cử viên mong muốn kêu gọi và bày tỏ sự quyết tâm đồng lòng cùng các đại biểu cử tri của tỉnh Thái Nguyên và nhân dân cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19 vì một đất nước Việt Nam phát triển an toàn và bền vững.
Dự báo thời tiết phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5 năm 2021. Khu vực tỉnh Thái Nguyên từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 22 đến 23 tháng 5 có nơi có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!